ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị thiền sinh, chủ đề pháp thoại của kỳ tu thiền tứ niệm xứ hôm nay là 10 chướng ngại của thiền định. Trước khi đi vào phần phân tích ứng dụng đó, thầy muốn là một bài test ngắn thôi. Khi quý vị ngồi thiền á, quý vị mở mắt hay nhắm mắt? Đại đa số trả lời nhắm mắt. Có ai cho thầy biết rằng là lý do tại sao khi ngồi thiền phải nhắm mắt? Là đang khi đó, hai trong bảy sợi dây trói buộc tâm là hôn trầm và thùy miên, và sự nhắm mắt thường dễ dẫn đến tình trạng đó. Có ai hiểu lý do tại sao không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, đối với bản thân con á, thì con thấy khi mà con nhắm mắt thì con dễ tập trung theo dõi hơi thở hơn. Tại vì có những khi mà con mở mắt thì con thấy con dễ phân tâm hơn.
Có ai có ý kiến khác không? Ai đồng ý với chia sẻ vừa điêu đó thì giơ tay lên. Phần lớn thì giơ tay. Ai không đồng ý giơ tay lên. Mời cư sĩ nào trên đây dùng. Nếu không đồng ý thì xin cư sĩ giải thích lý do tại sao phải nhắm mắt khi ngồi thiền.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, em thì khi ngồi thiền thì em hãy mở mắt nhắm vừa vừa thôi, vì để mình khi mình nhắm vừa vừa thì mình tập trung tâm tư tình cảm của mình vào cái mục đích mình để mình theo dõi, do đó mà nó tránh được cái tình trạng mà khi cơ thể và cái sức khỏe mình không đảm bảo, hoặc là vì lý do đó mà mình dễ đi vào cái hỗn trầm thuy miên. Do đó quan điểm của em thì tùy theo mỗi người thôi, còn nếu mà mở mắt nhắm mắt nhẹ nhẹ thì tập trung về vào cái mục tiêu, vào cái đối tượng mình theo dõi thì cũng chắc hơn.
Về phương pháp đó, khi thực tập và ngồi thiền tốt nhất là nhắm mắt 100%. Không gian thực tập ngồi thiền đó phải tắt ánh sáng để không tạo ra bất kỳ một phản ứng thị giác nào, bởi vì ánh sáng tác động đến thần kinh thông qua thị giác. Vì vậy đó chúng ta dễ rơi vào tình trạng nối nhẩm trong tâm thông qua các kinh nghiệm thị giác. Cũng có thể thực tập ngồi thiền trong tư thế mắt mở 95%, giống như tượng của Đức Phật Thiền Định, Đức Phật Xúc Địa, Đức Phật Chuyển Pháp Luân trong chánh điện của chùa Ấn Độ. Xin lỗi, chùa Giác Ngộ. Những người có thói quen phân tâm, quan tâm đến nhiều việc cùng một thời điểm trong một không gian, tâm dễ du lịch từ chỗ này sang chỗ khác, đối tượng này sang đối tượng khác, hoặc thay vì nói là chùa Giác Ngộ thì phải nói là chùa Ấn Độ. Hay Nam mô A Di Đà Phật, cái cho thành Nam mô A Di Đà Lạt. Thì nên hạn chế việc mở mắt dầu chỉ là 5%. Vì trong các giác quan đó, con mắt là nhạy cảm nhất. Con mắt đó, có hai phương diện tiêu thụ như thực phẩm. Đó là tiêu thụ hình thái tròn, vuông, cao, thấp, mập, ốm, lớn, nhỏ. Tức là các tính từ liên hệ đến con người và sự vật về phương diện hình thù. Phương diện thứ hai mà con mắt tiêu thụ đó là màu sắc: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Và những ra màu được chế tác từ những màu chính yếu này phối nối kết hình thái với màu sắc lại. Con mắt có nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm thẩm mỹ gồm áo quần thời trang, giày dép hàng hiệu, mẫu mã, model, dáng vẻ, kiểu cách, rồi cảnh trí trong du lịch, nhà cao, cửa rộng, vật thể, rồi rừng, cây, cỏ, sông, suối, ao, hồ, thác, biển. Hầu như con mắt có nhu cầu tiêu thụ tất cả các thực phẩm thuộc về hình thái và màu sắc. Cho nên khi ngồi để dễ tập trung, chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện để phát huy được tính năng của định, thì việc khép toàn bộ mắt lại là dễ tập trung nhất. Và tắt đi ánh sáng đèn điện và che màn để hạn chế ánh sáng tự nhiên không lọt vào trong không gian ngồi thiền sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng đạt được sự tĩnh chỉ. Đối với những người bị kiệt sức hoặc là mất ngủ, lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi thần kinh, suy thần kinh, việc nhắm mắt 100% tạo ra sự an thần tự nhiên. Cho nên chỉ đôi ba phút ngồi trong tư thế tĩnh tọa đó, khép mắt trọn vẹn, thiền sinh ngủ gà ngủ gật. Thì trong trường hợp đó chúng ta mở 5% ánh mắt và tập trung ở trên đầu sống mũi khoảng chừng 2-3 cm thôi. Như vậy cách ngồi lợi thế nhất là nhắm 100% mắt. Cũng có thể sử dụng phương pháp mở 5% mắt, miễn thông qua phương pháp này phương pháp nọ mình vẫn đạt được sự tập trung vào trong đối tượng. Trong tiếng Pali và Sanskrit, định được gọi là samadhi. Trong tiếng Hindi, tức quốc ngữ của Ấn Độ hiện đại đó, samadhi còn có nghĩa là nơi yên nghỉ cuối cùng hay sự yên nghỉ cuối cùng, tức là chỉ cho sự chết. Chẳng hạn như nơi tưởng niệm Mahatma Gandhi, người có công giành độc lập chủ quyền cho Ấn Độ từ đế chế Anh, thì nơi đó đó được gọi là Gandhi Samadhi, nơi an nghỉ của Thánh Gandhi. Đấy tự ý tưởng là dừng lắng các hoạt động giác quan. Trong thuật ngữ Phật học đó, thì Samadhi được định nghĩa trước nhất là sự tập trung, Samadhana, hoặc là xoay quanh sự tập trung, Adana. của tâm lên đối tượng thiền định duy nhất một cách điều đặn không gián đoạn, sa mâm, và một cách chân chính, sa-ma. Đó là định nghĩa của A-la-hán Buddha Gosa sinh vào khoảng thế kỷ thứ 5 Tây lịch tại Ấn Độ, là nhà sớ giải kinh điển quan trọng nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử Phật giáo Nam truyền. Các bản sớ giải về kho tàng chân lý tức kinh tạng, kho tàng đạo đức tức luật tạng, kho tàng triết học tức luận tạng của ngài Buddha Gosa từ thế kỷ thứ 12 trở đi đã trở thành như là các sách gối đầu giường cho việc học Phật, tu Phật trong Phật giáo Nguyên thủy. Tác phẩm nổi tiếng của ngài Buddha Gosa là Thanh Tịnh Đạo Luận Sudhimagga, được hiểu là con đường dẫn đến quả vị thánh. Trong tác phẩm này đó, ngài Buddha Gosa đề cập đến 10 chướng ngại của thiền định. Thực tế đó, Buddha Gosa đã tập hợp các dữ liệu rải rác trong một số kinh được Đức Phật hướng dẫn, xem nó như là cây gai thiền định, trở ngại thiền định, làm cho người thực tập thiền đó khó có thể đạt được chánh niệm và tỉnh thức. Về công đức tập đại thành, 10 điều kiện dẫn đến chướng ngại của thiền định mà Buddha Gosa đó đã trình bày trong tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Luận, các vị thiền sư và thiền sinh theo phương pháp thiền minh sát và thiền chánh niệm, hay là thiền 4 nền tảng chánh niệm, rất trân trọng, bởi vì đó là những cái dấu mốc mà chúng ta cần lưu tâm để theo đó không làm cho tâm mình bị vướng kẹt vào các trở ngại này. Chúa ngày 1, trú xứ, hiểu nôm na là nơi ở, nhà ở, phòng ở, nơi làm việc, nơi sinh sống, hoặc là nơi đang sinh hoạt. Không phải ai cũng đủ điều kiện vật chất để chọn lựa cho mình các trú xứ lý tưởng, tức là hội đủ được các điều kiện mà theo đó việc thực tập thiền đó chắc chắn đạt được sự tĩnh tâm, nhất tâm trên nền tảng của chánh niệm và tỉnh thức. Do vậy, khi mình sống trong một căn nhà quá nhỏ, có 2-3 thế hệ gia đình, thì việc á, tiếp xúc, đụng chạm với những người thân quyết thống quá thường xuyên sẽ làm cho chúng ta không cảm thấy thoải mái. Hoặc là mình đang ngồi thiền, rồi đứa cháu nó kêu, đứa con khóc. Hoặc là mình đang ngồi, vì cái không gian nhà không có nhiều phòng cách lập, thì con cái người thân đi qua đi lại, nói tới nói lui đó, hết việc này đến việc kia đã làm cho chúng ta bị phân tâm. Do đó khi thực tập thiền tại nhà đó, chúng ta phải có một không gian yên tĩnh, tạm gọi là góc thiền. Không khí phải thoáng mát, có thêm một vài mảng cây xanh càng tốt. yên lặng, không có người nào đang ở xung quanh làm việc. Ở phạm vi rộng hơn là chú xứ, tức là một cái không gian, có thể là một gốc cây, một rừng cây ở trên núi, hay là ở một cái sa mạc, hay một cái nơi nào đó rất là thanh vắng. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật là có lần khẳng định đó, tiếng ồn là cây gai của thiền định. Nó làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu lắm. Chẳng hạn như người đi tu thiền lỡ mang theo một cái điện thoại di động thì rất là khó tập trung, không tập trung cho bản thân mình được, nhưng cũng làm phiền những người xung quanh mà lỡ không để trong chế độ tắt hoặc là chế độ rung. Nếu có người thân gọi vào điện thoại reng 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 reng, rồi có nhiều người chọn những cái giai điệu nhạc đó, rất là chói tai, giai điệu sitin chẳng hạn, hay là giai điệu giật rốc giật bóp, thì chắc chắn là những người đang ngồi kế bên hoặc là trong phòng ngồi thiền vừa gần đạt được trạng thái nhất tâm thì bị âm thanh đó phá vỡ đi. Hoặc là nếu mình ngồi gần với những người ngủ ngáy, trong cái phòng ngồi thiền tắt hết ánh sáng, khép mắt lại thì cái an thần tự nhiên nó diễn ra, thì cái người ngồi thiền đó là ngáy tự nhiên, ngáy thoải mái, thì người ngồi kế bên đó cảm thấy phiền não lắm, có cảm giác là người ngồi kế bên làm cho mình bị phiền toái, khó chịu. Và thậm chí chúng ta có thể dán nhãn mắt rằng là ông thiền sinh hay là bà thiền sinh, anh chị thiền sinh ngồi kế bên tôi thiếu lịch sự quá. Đó là tiếng ồn như là một trở ngại ở trú xứ mà chúng ta đang có mặt để thực tập thiền. Do đó, khi ở nhà không gian không đủ rộng, cái sự độc lập không có được nhiều, thì tốt nhất quý vị chỉ thực tập thiền tĩnh tâm, quán niệm hơi thở tương đối thôi. Còn tham gia vào những ngày tu thiền tại các ngôi chùa có tổ chức thiền thì cái kết quả thực tập sẽ đạt được cao hơn. Chúng ta tránh được những cái sự rắc rối do tương tác tiếng ồn bởi những người xung quanh. Như vậy, chú xứ có nhiều tiếng ồn, chú xứ quá chật hẹp, chú xứ quá nóng nực, chú xứ quá lạnh, chú xứ quá nhiều người đi tới đi lui, đều được liệt vào nhóm trở ngại về chú xứ đối với thực tập thiền định. Chúng ta khó tập trung lắm. Chẳng hạn như ai đó ngồi thiền ở giữa chợ đi, ta đi ngang đi tới đi lui, người này nói người kia người la, có người ca người hát, rồi ta đi qua đi lại là va vào đùi mình, va vào cơ thể mình, đụng chạm đến áo của mình, làm sao mình ngồi yên để tu được? Cho nên phải chọn chú xứ thích hợp. Trở ngại hai, gia đình. Trở ngại này thường là xảy ra với những người tại gia, sống trong mối quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, thậm chí là ba thế hệ, bốn thế hệ ở chung một tổ ấm. Thì trở ngại này nó được xuất hiện với cái trách nhiệm quyết thống. Mà trong kinh Tương Ưng tập 2 trang 11 á, Đức Phật có đề cập đến một câu phản ảnh đến cái sự trở ngại bởi gia đình: vui khi họ vui, buồn khi họ buồn. Chữ họ là đại từ chỉ cho các thành viên trong gia đình. Nếu ông chồng trong một tổ ấm nào đó đó là người thực tập thiền, cô vợ là một người rất cảm xúc, dễ hờn, dễ giỏi, dễ buồn, dễ chán, dễ cảm thấy bị xúc phạm, bị khinh thường, bị bỏ rơi, bị phê phán, bị tấn công, tức là rơi vào việc mít ước cảm xúc và chấp vào cái cảm xúc mít ước đó, thì cái kỳ vọng của người phụ nữ đó là gì? Chồng phải lắng nghe mình, phải quan tâm mình, phải xích xoa cảm xúc cho mình thì mới được định nghĩa là yêu mình. Ông chồng nào mà lỡ sống chung với bà vợ như thế là mệt luôn. Tại cái cảm xúc đó, đó là có một cái nhu cầu là xích xoa, mà xích xoa cảm xúc là việc chấp vào ngã về phương diện cảm xúc. Do đó khi thực tập thiền, chúng ta phải nỗ lực vượt qua các cái bít đó cảm xúc đó, không nuông chiều cảm xúc. Chúng ta phải có tinh thần tự lực rằng là tôi làm chủ được các cái cảm xúc tiêu cực đó mà không cần đến sự hỗ trợ của người thân. Người thân hỗ trợ thì quá tốt, không hỗ trợ, không quan tâm thì cũng không sao, không có gì phải buồn, phải lo lắng, phải mệt mỏi, chán nản, tiêu vọng gì hết đó. Như vậy khi các thành viên trong gia đình đang ăn mừng, vào cái thời điểm mà mình cần ngồi thiền, thì lúc đó mình muốn ngồi thiền cũng đâu có ngồi thiền được, thôi bỏ ngồi thiền đi, ngày mai tu cũng được, bỏ ngồi thiền đi, lần khác tu cũng được, còn tôi về đây chỉ có lần duy nhất thôi, thì bằng những cái cách lý luận dựa vào cái tình cảm người thân đó, chúng ta đành phải chiều, hoặc là tìm những lý do để biện hộ cho việc không thể là thực hiện thời ngồi thiền ngay thời điểm tại một không gian mà mình trong đời. Đó là chúng ta bị gọi là kéo theo bởi cái sự vui của gia đình, còn đối với sự buồn lại càng khó nữa, khó từ chối. Vui thì còn có thể từ chối được, mà buồn là rất là khó. Người ta đang khổ, đang đau, đang sầu, đang chán, cô đơn, tuyệt vọng, bực tức, quan trái, bị cha đạp nhân phẩm, v.v. thì cái việc đồng cảm với nỗi khổ điều đau đó đó, nó là một cái nhu cầu để thể hiện cái tình thân thương. Và khi mà mình á hòa nhập với cái nỗi khổ điều đau đó không đúng cách, trên nền tảng của chánh niệm, chúng ta đã vô tình liên lụy khổ đau, đứng về phía khổ đau. Nên để ra mình cần phải giữ cái trạng thái thản nhiên để đủ sáng suốt giúp cho người thân chúng ta vượt qua được khổ đau. Cho nên trong tình huống cả vui lẫn buồn, với một cái không gian tổ ấm rất là giới hạn, là một thành viên với tư cách là chồng hay vợ, cha mẹ hay con cái, anh chị em của nhau, chúng ta gần như phải vướng dính đến, và có nhiều cái vướng dính đến đó làm cho mình buộc phải từ bỏ cái thời điểm mà lẽ ra vào lúc đó ta cần phải thực tập thiền. Trở ngại ba, đồ chúng. Khái niệm đồ chúng chỉ chung cho vừa thế tục và vừa đạo pháp. Thì đối với quan điểm mà thế tục đó, những người làm nghề thầy cô giáo hay là các cái nghề khoa học kỹ thuật, hoặc là nghề phù hợp với nhóm lứa tuổi, hướng dẫn nghề, tư vấn nghề, tự động có rất nhiều các học trò thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Khi giảng dạy truyền trao kinh nghiệm không giấu nghề đó, thì thầy cô giáo đó sẽ đón nhận được tấm lòng trân trọng và quý kính của những người học trò, thậm chí có người lớn tuổi hơn. Còn đối với tu sĩ đó, thì đồ chúng là gì? Là đệ tử xuất gia, hoặc là Phật tử tại gia, gồm Phật tử tiếp nhận ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức trực tiếp từ vị thầy này, hoặc là nương vào vị thầy này để tu học, đều được gọi chung là đồ chúc. Khi chúng ta có nhiều đồ chúng á, thì do sự mến mộ họ cũng đến để thăm. Khi sinh nhật họ cũng đến thăm. Khi có một việc gì đó họ đến để an ủi. Thậm chí lúc rảnh quá họ cũng đến để chơi. Và cái kỳ vọng của người đến thăm hay đến chơi là gì? Được thầy mình, sư cô mình ngồi tiếp chuyện. Và có nhiều người đó cũng không có mục tiêu gì hết, chủ yếu đến để chơi thôi, thăm viếng để chơi thôi. Có thể là ngồi nửa tiếng, rồi một tiếng, hai tiếng. Mà nếu như không khéo mời về đó thì cái câu chuyện đó không dứt được. Mà mời về đó thì có thể làm cho cái người đi đến thăm đó tự ái. Tôi đến tôi thăm ông, tôi đến tôi thăm bà, mà bà làm cao quá, bà chảnh quá, ông chảnh quá, mốt tôi không thèm đến nữa. Thực ra đó, đối với một số người năng động và nhập thế đó, thì thời gian của họ có thể tạm gọi là quý như vàng, tức là ít khi nào phí thời gian. Thời gian dư ra là làm những việc nghĩa, việc Phật sự, việc hữu ích, chứ không ngồi tán dóc, không nói chuyện lê thê. Do đó khi có đồ chúng quá nhiều, do người ta quý trọng mình, người ta đến đanh quay mình, gần gũi mình, thân cận mình, thì người được quý trọng đó cũng mất rất nhiều thời gian về cái lịch sự giao tiếp, những hồi đáp thù tạc. Và do vậy nó dẫn đến sự bận rộn, cho nên khi bận rộn rồi đó là rất khó tập trung. Nhất là mình nghe đủ thứ những cái câu chuyện, bao gồm chuyện vui, chuyện buồn của người A, người B, người C. Mỗi người đến nó mang một câu chuyện khác nhau. Họ nói xong rồi họ thoải mái, giống như vứt được cái đằng xuống họ đi về. Còn người nghe đó mà không buông xả đó thì vô tình trở thành cái sọt rác lãnh đủ hết. Cho nên quý vị thử đến bệnh viện tâm thần á, quan sát các bác sĩ, y tá và nhân viên tại các bệnh viện tâm thần, ít khi nhìn thấy họ cười vui thoải mái hạnh phúc được lắm. Bởi vì họ tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, họ nhìn thấy các hành vi tâm thần, họ nhìn thấy, nghe thấy những nỗi đau, họ biết rõ được các nguyên nhân dẫn đến các nỗi đau. Rồi họ tiếp xúc với người thân của các bệnh nhân tâm thần, kể lại những nỗi đau, như là các bệnh nhân tâm thần quan tưởng tạo ra nỗi hàm quan, rồi các cái hành động á, có thể dẫn đến sự tổn thất mạng sống của người thân, mà đang khi đó bản thân của người tâm thần nghĩ rằng họ đang tự vệ. Nói một cái khác là suốt 8 tiếng trong một ngày tại bệnh viện tâm thần, các bác sĩ, dược sĩ, y tá, nhân viên gần như là tiếp xúc các dữ liệu khổ, đau, điên, buồn, và không giải phóng nó được ra đó thì về nhà lãnh đủ. Thầy làm cái công tác là tư vấn giải phóng khổ đau cho Phật tử thôi, 5 giờ đến 7 giờ mỗi ngày. Người ta khổ người ta mới tìm đến mình, chuẩn bị ly dị cũng đến gặp, bị chồng bỏ, chồng chê, hay là vợ bỏ, vợ chê, vợ cấm sừng cũng đến, hoặc là bồ chưa có hứa hẹn gì hết nhưng mà ta đi theo một cô gái khác, đi theo một anh chàng khác cũng đến, rồi tự tử chết hụt cũng đến, rối loạn tâm thần đa nhân cách mà ta thường nói là ma nhập cũng đến, rối loạn tâm thần quan tưởng bao gồm quan tưởng ý thức, quan tưởng nhận thức, quan tưởng âm thanh, quan tưởng cơ thể cũng đến, rồi người rối loạn tâm thần phân liệt cũng đến, hoặc là rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu, rối loạn hành vi cũng đến, rồi người tuyệt vọng, trầm cảm, buông công việc, buông người thân, buông giao tế, giam nhốt mình ở trong căn phòng không cũng được người thân dẫn đến, toàn là những thành phần khổ đau. không giúp đó thì cảm thấy rất tội, mình có khả năng để làm được việc đó, nhưng mà giúp đó thì suốt hai tiếng đó là có phải gọi là huấn luyện nội công thâm hậu để miễn nhiễm. Miễn nhiệm các nỗi khổ và niềm đau. Mặc dù họ phải là đồ chúng của mình á, tại vì họ quý trọng mình, họ tin tưởng mình, họ đến. Mà hôm nào Phật sự nhiều quá, làm nhiều việc quá, rồi tiếp xúc với nhiều khách Phật tử quá, thì những người mà đến cuối cùng á, thường hay bị thiệt thòi. Tôi mời thôi về đi, ngày hôm sau đến, vì lúc đó cái đầu chịu hết nổi rồi thì cũng cần phải nghỉ ngơi. Như vậy khi chúng ta có quá nhiều đồ chúng, quá nhiều người mến mộ, quá nhiều người đến thăm viếng hỏi, thì cái đó là cái phúc ha, cái phúc về quần chúng, đó là tốt. Làm Phật sự rất là dễ, có quần chúng nhiều, mỗi khi mình muốn làm Phật sự thiện sự, hô lên cái là nhất hô bá ứng, có những trường hợp là nhất hô thiên ứng, gọi là nhất hô phản ứng. Chứ không có quần chúng lấy đâu làm tướng, mà không có lính thì giống như là tướng cùi. Vua mà không có tướng mà không có binh á, là giống như con cua mà không có càng. Thì ngày hôm nay quỹ đạo Phật ngày nay và các Phật tử chùa Giác Ngộ, gần 300 người đến Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 để cúng dường 1.2 tỷ cho tiền sinh hoạt phí, rồi 500 triệu được cúng vô trường hạ, và khoảng 500 triệu cúng tịnh tài và hiện vật cho 800 tăng ni hiện tiền, tổng cộng đó là 2.2 tỷ. Bây giờ nếu như mà thầy Nhật Từ không có đồ chúng đó, thì muốn ủng hộ tinh thần tu học của tăng ni lấy đâu ra, móc túi móc hoài, móc tới móc lui móc ra trắng tay. Cho nên á, chúng ta phải hiểu cái giới hạn của hội chúng, của đồ chúng, để không bị vướng kẹt vào. Lúc nào thì căng, lúc nào thì giãn ra, lúc nào thì ngưng. Và các quý Phật tử phải hiểu và cảm thông điều đó. Thì tới ngay cái lúc mà ông thầy ông bận quá, thì đừng có nhạy cảm, rồi mặc cảm, trời ông thầy ông nói tôi nghèo, ông khi thể tôi nghèo, ông chảnh ông thèm tiếp tôi, chứ còn mấy người giàu, bà giàu, ông giàu vô là ông tiếp liền. Nói về tội nghiệp cho ông thầy. Là lúc đến lúc mà làm việc nó quá nhiều thì cái sức chịu được của cơ thể nó cũng có giới hạn chứ. Thì lúc đó càng phải bấm nút biến. Thì quý vị đừng có mặc cảm gì, thông cảm với ông thầy. Còn nếu như ông phân biệt đối xử như là ông thèm hẹn mình gì hết á, ông cho mình đó là goodbye luôn. Còn đằng này hẹn là một cái giờ khác, thì có nghĩa là rất quan tâm đến cái nhu cầu mà mình cần trợ giúp, nhưng mà vì sức khỏe không cho phép, hoặc lúc đó là phải đi Phật sự ở đâu đó, không thể nào trì hoãn được nữa, thì chúng ta phải tập thông cảm, đặt mình vào cái hoàn cảnh của người đó để thông cảm. Thì bằng cách đó đó, thì khi làm Phật sự nhiều, chúng ta vẫn không bị vướng kẹt vào cái bận rộn của đồ chúng, của quần chúng, thì mới có thể trải nghiệm chuyên tu thiền cho bản thân được chứ. Trở ngại 4, pháp quyến. Quyến thuộc trong Phật giáo được gọi là pháp quyến. Quyến thuộc theo quyết thống gọi là thân quyến. Quyến thuộc theo lý tưởng sống thì gọi là đồng chí hay là đồng đội. Thì trong Phật giáo đó, người dẫn chúng ta vào đạo, truyền giới 5 điều đạo đức và 3 ngôi tâm linh được gọi là bổn sư, tức là thầy gốc, thầy chính. Nếu vị thầy truyền đạo cho mình qua đời, hoặc dù còn sống nhưng mà mình sống ở một thành phố xa, một quốc gia xa, không có cơ hội trực tiếp đến tu học tại ngôi chùa bổn sư của mình, thì cái nhu cầu á, tiếp nhận y chỉ sư, tức là nương vào một vị thầy khác, một sư cô khác để được dẫn dắt Phật pháp tu học, y chỉ là nương tựa, thầy nương tựa tinh thần, cũng đều được gọi là pháp quyết ở mức độ cao hơn mình. Còn các đệ tử thì thuộc loại là đồ đệ, hoặc là có những vị xuất gia với hòa thượng hay là ni trưởng nào đó, nhưng mà nương tựa với ông thầy hoặc là sư cô ở nơi mà mình đang tạm trú, tức là một cái ngôi chùa nào đó, thì được gọi là đệ tử y chỉ. Ngoài ra đó còn có huynh đệ, thúc bá, tức là sư em của thầy mình gọi là sư chú, sư anh của thầy mình gọi là sư bá, đó là cái cách gọi của miền Nam. Còn sư bác ở miền Bắc á, là sa di mới tu thì gọi là sư bác, cái chữ bác nghĩa là anh chị á, ha, chứ không phải là bác là lớn hơn cha, mà bác là anh chị, là cái tuổi ngang bằng với mình. Sư ông ở miền Bắc sử dụng á, không phải là sư phụ của thầy mình, mà là chỉ cho người mới vừa thọ giới tỳ khưu cho đến 25 năm sau. Nếu là nam á, thì gọi là sư ông, còn nếu là nữ thì gọi là sư thầy. Cái từ sư thầy miền Bắc thì tương đương với miền Nam là sư cô, còn sư ông miền Bắc thì tương đương với miền Nam là đại đức. Hồi năm 1988 đó, khi 20 vị tăng ni ở các tỉnh thành miền Bắc được tuyển chọn vào trong Nam học để học và khóa cử nhân thứ hai về Phật học tại Thiền viện Vạn Hạnh, lúc đó được gọi là trường cao cấp Phật học Việt Nam. Thì giáo hội yêu cầu ra rước ở tại ga xe lửa, và cái thông báo ghi là đón các sư ông ở miền Bắc vào. Nghe cái đó là quách lắm, sư ông ghi là sư phụ của thầy mình, đó là phải là hòa thượng đạo cao đức trọng, tuổi tác lớn, hà lập to. Nhưng mà đi ra gặp các thầy trẻ măng à. Bởi vì văn hóa ngôn ngữ, văn hóa y phục, văn hóa ẩm thực, văn hóa tụng niệm, văn hóa làm Phật sự, văn hóa hành đạo giữa Phật giáo hai miền Nam và Bắc là rất khác nhau. Thì cái trở ngại về pháp quyến á, đối với người tu thiền là gì? Khi mình có quá nhiều đồ đệ, có mối quan hệ trong đạo quá nhiều, vai vế sư chú rồi sư bác, sư đệ, sư anh, sư chị, sư em, thì chúng ta phải có cam kết và trách nhiệm giúp đỡ khi có nhu cầu và tham gia khi được yêu cầu. Và nhiều công việc đó được tiến hành thì tự động nó làm giảm đi cái quỹ thời gian của bản thân. Và nếu không khéo quản trị thời gian và công việc đó, thì thỉnh thoảng một số người tu cũng bị quá tải. Cái sự quá tải đó được xem là trở ngại của tu thiền định. Do đó khi các vị cư sĩ chọn tôi làm thầy đó, thì trong cái lễ xuất gia đó tôi thường nhắc đó, điều quan trọng nhất đối với người tu á là nương tựa vào chân lý Phật, nương tựa vào đạo đức Phật, tự mình thắp nút lên mà đi, tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình để vượt qua được thái độ dựa dẫm. Mà khi còn ở nhà đó, con cái có thói quen dựa dẫm vào tình thương của cha mẹ, cháu chích đó dựa dẫm vào sự quan tâm của ông bà, và dựa dẫm nó như một thói quen. Khi thiếu đó, thì chúng ta cảm thấy là bất lực. Các tu sĩ nếu không khéo nỗ lực tự tu đúng Phật pháp từ lúc mới vào chùa thì vẫn rơi vào thói quen dựa dẫm. Mà đăng ký thầy đó thì cái nhu cầu Phật sự rất quá nhiều, đi Phật sự ở nước ngoài, Phật sự ở trong nước, Phật sự với nhiều ban ngành của giáo hội, được giáo hội tin tưởng mời gánh vác. Và đang khi mình đủ năng lực để làm cái việc đó thì thời gian dành cho các đệ tử xuất gia tại chùa ít hơn. Thì có một số đệ tử nói là thầy tôi không thương tôi, nhiều khi cả tháng trời không có tâm sự hỏi thăm tôi câu nào. Sáng mơ á thì ông thầy bắt đầu đi Phật sự, chiều tối đi về, lúc mà chiều tối về thì mấy đệ tử đi ngủ rồi. Thỉnh thoảng nó cũng giống như gia đình bên ngoài vậy đó. Cho nên á, chúng ta phải nhớ khi mê đó thì thầy độ, khi giác ngộ rồi chúng ta phải tự độ. Câu đó lịch sử của Lục Tổ Huệ Năng. Cái chữ độ á, ở trong chữ Hán á, nó là đồng âm dị tự. Nếu có bộ thủy một bên, chữ độ đó là động tác chèo thuyền để đi qua sông. Còn bỏ bồ thủy á, độ đó là cứu độ, cứu giúp về phương diện tinh thần. Cho nên là khi dùng cái tự là tự độ thì chúng ta nên hiểu cả hai nghĩa. Và lúc đó, đó là ngũ tổ hoàng nhẫn chèo thuyền cho Lục Tổ Huệ Năng để đi đến cái chỗ an toàn. Và nương vào cái động tác đó, cho nên người học trò mới thưa với thầy của mình rằng là lúc mê đó thì con nhờ thầy độ, bây giờ con ngộ rồi con phải tự độ. Và vừa nói xong á là Lục Tổ Huệ Năng á đó là xin thầy mình trao cơ hội giao cái chèo để ông tự chèo để chứng tỏ rằng ông đã trưởng thành. Thì cha mẹ giáo dục cho con cái cũng phải giúp cho con cái mình tinh thần tự lực đó, thay vì cho tiền cho chúng thì hãy dạy chúng cái cách làm giàu phù hợp lương tâm, đạo đức và hợp pháp. Thì giả sử cha mẹ đó có vị vô thường chết bất đắc kỳ tử thì con cháu đó vẫn có thể đứng sừng sững trước ngàn bảo dâm. Do đó khi mà sống chung với các pháp quyết ở trong chùa, nếu không hòa hợp như nước và sữa thì việc ở chung á, huynh đệ trong phòng không là đã phiền não rồi. Thì ở chùa là một phòng có khi là 4 thành viên, có khi là 6 thành viên, nên phòng lớn là 8 thành viên. Như chùa Giác Ngộ này là ngủ phòng đôi, như xin lỗi, ngủ giường đôi, một người ở giường dưới, người ở giường trên. Quy định của thiền môn á thì mấy giờ là đi ngủ phải tắt đèn hết, mấy giờ nghe tiếng kẽn phải thức hết. Nó có cái quy định giờ nào công việc đó, không gian nào công việc đó, đó là một sự thực tập chánh niệm mà. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có một số vị mới vào chùa tu đấy, họ cũng đâu giữ được cái quy định đó đâu. Thí dụ 10 giờ là tắt đèn hết ngủ, nhưng mà cũng có người say mê lo học kinh vì sợ không thuộc bài, vì phải trả bài cho các thầy lớn. Rồi đi học Phật học ở trường lớp đó, thì cũng phải thuộc bài để trả bài, để làm bài. Rồi say mê cái việc học đó, nhiều khi 10 giờ rưỡi rồi mà không tắt đèn ngủ. Thì cái người ở trung phòng ta cần tắt đèn để dễ ngủ thì thấy cái đèn nó mở lên là dễ bị phiền. Hoặc là huynh đệ đồng liêu đang cần cái sự yên tĩnh để học hoặc là để tĩnh tọa, thì một người nào đó có cái chuyện buồn muốn tâm sự, muốn được bạn bè mình lắng nghe, muốn được chia sẻ, mà đăng khi đó tu học Phật là phải vứt cái khổ đau vào sọt rác, phải vứt càng sớm càng tốt. Cần gì phải tâm sự, cần gì phải giải bài, cần gì phải chia sẻ. Chúng ta khép nó sớm chừng nào là tốt cho mình chừng đó. Thì có nhiều người á, có thói quen đời là muốn người khác lắng nghe và chia sẻ, thì không làm được việc đó cũng khổ. Mà người đó mà tâm sự giải bài những người khác người ta không muốn nghe nữa thì cũng khổ. Và rơi vào tình trạng như vậy đó là một trở ngại của thiền định, không tập trung được. Nghe xong những cái câu chuyện đó, như là câu chuyện buồn, khổ, đau, là cái đầu mình nó bắt đầu nó căng lên, mệt mỏi liền, không muốn nghe nữa. Do đó đó, có một cái bảo vật mà các quý Phật tử nên làm theo. Trước buổi thuyết giảng, dù mình có kính vị giảng sư, pháp sư, thiền sư nào đi nữa, đừng có nên hỏi. Để cho vị đó là yên lặng, không có tiếp khách gì hết đó, thì mới tập trung vào đề tài của pháp thoại. Thì giảng như vậy đó có chiều sâu. Còn nhiều Phật tử muốn mình được ưu tiên mà, tới để ông thầy ông phải tiếp, ông phải ngồi nói, nói cái bắt đầu nó phân tâm mà. Cái nội dung chính sau đó cần phải chia sẻ đó bị phớt lờ đi. Đó chưa nói đó những cái có những cái câu chuyện tào lao ở đâu á. Không có can thiệp gì, dính dáng gì tới cuộc sống này, hạnh phúc này cũng đem ra nói. Thì chúng ta phải tập vượt qua thói quen đó. Rồi sau cái buổi thuyết giảng rồi muốn nói gì nói. Nhưng mà phải nói đúng, nói có chánh niệm, nói cái gì cần nói. Và tập thói quen là không nói lê thê, không nói dài dòng, không nói dai, không nói dài, không nói dở, không kể dai, kể dài, kể dở, không khổ dai, khổ dài, khổ dở, không thù dai, thù dài, thù dở, vì cái đầu dai dài đều là dở hết. Trở ngày năm lễ dưỡng. Đối với người xuất gia đó thì bốn nhu yếu phẩm không do chính mình làm ra, tiếp nhận từ sự cúng dường của thí chủ, bao gồm thực phẩm, thuốc thang, pháp phục và dụng cụ ngồi nằm. Người xuất gia theo văn hóa thời xưa của Đức Phật đó thì sống rất là giản đơn, không chứa tiền, không chứa tài sản, chỉ giữ sự tối thiểu của bốn nhu cầu đó thôi, vừa đủ xài, thậm chí là thiếu một chút xíu càng tốt. Và Đức Phật thường nhắc nhở tu sĩ là gì? Tam thường bất túc, ba điều không nên thường xuyên đầy đủ. Đó là cái ăn, cái mặc và cái ngủ, vốn là ba phương tiện hưởng thụ của người tại gia. Thì người xuất gia đó càng phải thiếu hụt những thứ đó thì tốt cho việc tu. Chứ còn trong phòng có người tu mà có nào là tivi, nào là cassette, nào là radio, nào là điện thoại di động, rồi nào là laptop, desktop, iPad, đủ các cái tiện ích thì dễ bị phân tâm, khó tập trung vào việc Phật sự, việc tu Phật, việc hành trì. Tức là giảng tiện các cái tiện ích thì mới dễ tập trung tu. Thì đối với người xuất gia thì phải có cái tâm niệm thế này nè: quần chúng có túng cho tôi hay cúng cho tôi không quan trọng, thí chủ có cúng nhiều hay cúng ít cũng không quan trọng, thực phẩm có cúng ngon hay cúng dở cũng không quan trọng. Khi tiếp nhận thì biết ơn, không chấp vào đó. Khi chấp vào đó thì bắt đầu nó thiết lập cái thiện cảm. Từ cái nhu cầu vật chất dẫn đến cái lợi dưỡng. Lợi dưỡng thì tạo ra hưởng thụ, mà hưởng thụ thì làm cho việc tu khó thành công. Còn đối với người tại gia đó thì lợi dưỡng nó gồm có tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài đó là tài sản, sắc đó là sắc đẹp, danh đó là tiếng thơm, tiếng tốt, thực đó là ăn uống, thùy là ngủ nghỉ. Phật giáo Đại Thừa xem năm thứ đó là năm sợi dây trói buộc làm cho tâm mất tự do. Còn Kinh Tạng Pali đó thì ngũ dục được gọi là gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, tức là năm nhóm đối tượng của năm giác quan: hình thái, màu sắc đối với mắt, các loại âm thanh đối với lỗ tai, các loại mùi đối với mũi, các loại vị đối với lưỡi, và vật xúc chạm đối với thân. Chúng ta nhiễm đắm, bị sai sử, lệ thuộc, chi phối, dẫn dắt, giật dây bởi năm loại thực phẩm phục vụ cho năm loại giác quan của con người. Do đó đó, làm thế nào để giữ được trạng thái cái thấy, nghe, ngửi, biết? Chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Đừng có phán đoán chủ quan, phán đoán thái độ, chấp dính vào nó hay là phản kháng nó. Người bị dướng vào các phản ứng thái độ đối với năm đối tượng giác quan hay là năm đối tượng dục trần, thì sẽ khó dành thời gian cho việc chuyên tu. Dướng dính cái gì đó thì trong đầu chúng ta nó phản ánh cái đó, thể hiện cái đó, hình dung cái đó, tưởng nhớ cái đó, liếu tiếp về cái đó. Cho nên dướng vào lệ dưỡng, dù là người xuất gia hay tại gia, thì việc tu trở nên khó, và nhất là trở ngại trong việc tu thiền định. Trở ngại 6, xây dựng. Thời Đức Phật đó thì các vị tăng sĩ đó, nếu được quần chúng quý trọng đó, thì người ta có thể cúng dường cho một cái thất. Và Đức Phật có quy định chiều cao cái thất bao nhiêu, chiều ngang, chiều rộng bao nhiêu, tức là rất đơn giản, vừa đủ để một thành viên ở thôi. Còn cái giường á thì nó không được cao quá 8 ngón tay, ngón tay trỏ, thì nó khoảng chừng 3-4 tấc thôi. Và cái chiều rộng của cái giường không quá 8 tấc, chiều dài của cái giường không quá 1m8 đối với người thường. Còn đối với những người cao thì nó vừa gọi là khoảng cách của cái chiều cao thôi. Cho nên giường ở trong chùa được gọi là đơn. Đơn là dành cho một người thôi, đơn vị đó. Cho nên một cái giường á thì không thể hai người tu cùng nằm một lúc. Tất cả phải nằm ở trên một cái giường đơn. Thì khi xây thất mới, được người ta phát tâm cúng, hay là từ trước đến giờ chưa từng có thất, ngủ ở gốc cây, bây giờ có người cúng, hoặc là chúng ta được giao nhiệm vụ xây chùa, trùng tu chùa, mở cơ sở chi nhánh cho chùa, thì hầu như mình phải bận rộn với cái công việc xây cất. Chúng ta phải lên cái kế hoạch thật là kỹ, mua vật tư bao gồm sắt, xi măng, vật liệu trang trí, rồi gỗ mua ở đâu, chất liệu gì, giá cả bao nhiêu, thì có lợi ích cho chùa, để tiết kiệm cái nguồn tài chính. Giống như thầy chùa tu chùa Giác Ngộ này là tự mua vật tư, tiết kiệm được nhiều lắm. Và mình phải đấu thầu các nhà thầu khác nhau cùng một cái sản phẩm, diện tích, chất lượng trên lời của nhà thầu có khi là 60%, 80%, 100%, 200%, nó lệ thuộc vào uy tín, tức là danh tiếng của từng nhà thầu. Thì sau khi trùng tu xong chùa Giác Ngộ thì thầy nắm vững hết tất cả cái quy trình cần phải xây dựng là cái gì, và mua thế nào để được lợi ích. Thầy phải mua sắt thép giá gốc, xi măng giá gốc, còn gạch men ở mặt trong và gạch men ở bên ngoài thì mua tại Trung Quốc, nó rẻ bằng 60-200% so với giá thị trường ở Việt Nam cho cùng một loại chất lượng. Rồi ngói có men hay là gói không men, loại màu gì thì thích hợp, gỗ căm xe hay là gỗ đỏ, mua ở đâu thì giá hữu nghị. Thì thầy đều phải trải qua những thứ này hết và biết hết rồi. Rồi điêu khắc chạm chỗ cửa sổ cửa cái, thì qua đến tận Trung Quốc để mua 2 cái máy điêu khắc về. Bây giờ còn nằm dưới từng hầm á. Những giai đoạn quý vị thấy nó chạy 24/24. Nội 175 bộ cửa của chùa Giác Ngộ, nếu mà giao cho thợ lấy cái giá hữu nghị nhất á, điêu khắc 2 mặt thì tối thiểu phải là 1.4 tỷ tiền công. Đang khi 2 cái máy 40.000 Mỹ Kim, tức là 850 triệu đồng Việt Nam, thì tiết kiệm gần 600 triệu rồi. Mà cái chất lượng ra từ cái công nghệ CNC, tức là Computer Numerical Control, tức là điều chỉnh thuật toán trên máy vi tính, tạo ra các mẻ sản phẩm giống nhau in đúc, vừa tiết kiệm tiền mà vừa đảm bảo được thẩm mỹ mình cần, tiết kiệm về thời gian nữa. Thế sau khi làm xong 175 bộ cửa cho giác ngộ, còn dư là 2 cái máy, tiết kiệm được 550 triệu đồng. Thế nên mình biết hết mọi thứ này thì tiết kiệm được cho chùa, mà tiết kiệm cho chùa là tiết kiệm cái sự đóng góp của quần chúng đại gia. Thì dĩ nhiên là khi mình dấn thân vào việc đó là bị bận rộn. Bận rộn thì mất thời gian. Mất thời gian thì cái việc mà mình chuyên tu về thiền định đó, nó bị giới hạn nhất định. Là lúc mình phải hy sinh trong cái giai đoạn đó, xây dựng chùa, xây dựng chi nhánh thì chúng ta phải quan tâm. Quan tâm thì tiết kiệm được chất lượng cao, độ bền lớn, công ít sử dụng nhiều. Thì lúc đó chúng ta phải đành chấp nhận đó, là tu trong lúc đi, là chánh niệm trong lúc ngồi, là chánh niệm trong lúc nằm thôi, chứ không thể có cái không gian riêng, thời gian riêng để chuyên tu thiền định được. Như vậy việc xây cất, dù là xây chùa hay xây nhà, trong suốt cái thời gian xây chưa xong đó thì chúng ta gặp trở ngại trong việc chuyên tu thiền định. Thì đó là một điều rất là tất yếu thôi. Ai xây cất nhà rồi biết rồi. Lo đủ thứ. Cái giá mình tính lúc nào cũng phải cộng thêm 30% phát sinh, có khi là 50% phát sinh. Bởi vì cái giá cả Việt Nam nó biến động, đồng tiền nó bị mất giá, vật giá thì lại leo thang. Do đó là biết quản trị thời gian và công việc đó, thì chúng ta không rơi vào tình trạng bị trở ngại, vẫn có thể tạo ra sự cân bằng được. Trở ngại do đi du lịch. Thì đi du lịch đó, thì chúng ta có nhu cầu là đi từ địa điểm A sang địa điểm B. Thì có hai loại du lịch. Du lịch do chính mình tự tổ chức, và du lịch đó, theo cái chương trình của một công ty du lịch tổ chức. Thì chương trình đó đã được sắp xếp sẵn. Nếu không có những cái biến động về thiên tai thì chương trình đó sẽ được, đó là đi theo từ đầu chí cuối, ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến ngày cuối cùng, chúng ta phải theo chương trình ở tại một địa điểm. Chúng ta được yêu cầu là cái tự do đi tham quan là bao nhiêu phút, rồi sau đó phải có mặt ở trên xe để tiếp tục đi. Các thành viên đó phải tự trọng mình, tôn trọng mọi người để không làm mất thời gian của người khác, vì người khác phải chờ đợi mình. Thì khi du lịch đó, chúng ta nhìn thấy thành phố, kiến trúc, mỹ thuật, cảnh trí, rồi cảnh đẹp thiên nhiên, rồi biết bao nhiêu là thực phẩm địa phương mà mình lần đầu tiên trải nghiệm qua. To là những điều hay, điều có hữu ích. Rồi trên xe chúng ta nghe hướng dẫn viên giới thiệu, giải thích tận tường từ A đến Z như là thượng khách. Hướng dẫn viên sẽ chiều chúng ta tới bến để gì? Để được từng tiếp chứ. Chứ hướng dẫn viên mà cương cương kênh kênh thì ai cho, ai tặng quà. Và do vậy đó, tâm chúng ta phải liên tục thay đổi với các đối tượng được chúng ta tiếp xúc, bao gồm sự vật, sự việc, con người, tình huống. Và nếu như trong một ngày mà mình phải trải qua nhiều thành phố khác nhau đó, thì cái sự thay đổi đối tượng nhận thức ở tâm diễn ra rất là nhiều, rất là nhanh chóng. Và mỗi lần thay đổi như vậy đó, người thực tập thiền phải làm quen với chánh niệm. Chánh niệm với sự vật mới, chánh niệm với con người đang diễn ra, chánh niệm với sự việc được chúng ta tiếp xúc. Và nếu không để ý chánh niệm, chúng ta bị rơi vào tà niệm liền, vọng niệm liền. Cho nên đang lúc đi du lịch á, việc thực tập chánh niệm hay là chánh định là rất khó. Nếu đạt được là chỉ ở một mức độ tương đối thôi. Thì chúng ta chỉ cần nhớ là gì? Giờ nào công việc đó, không gian nào cho cái việc đó, không ôm đờm cái công việc ở một thời điểm khác, vào ngay cái địa điểm mà mình đang có mặt. Không mang cái công việc vào một cái thời khắc khác, vào cái nơi mà mình đang tồn tại. Đó là chánh niệm về không gian và chánh niệm về thời gian. chấp vào cảnh dẫn đến sự phân tâm, dẫn đến sự nhiễm đắm, rất dễ xảy ra với các cảnh trí trong quá trình chúng ta đi du lịch. Công nghệ du lịch đó mang lại nguồn tài chính thu nhập một cách rất là béo bở cho nhiều quốc gia. Thái Lan mỗi năm có khoảng 30 triệu người đến tham quan du lịch. Đó là điểm đến khá lý thú ở châu Á. Và hiện nay đó là Cục Du lịch Thái Lan đó là đưa chỉ tiêu làm thế nào để năm 2018 này thu hút được tối thiểu là 37 triệu du khách quốc tế. Còn Việt Nam chúng ta mới dừng lại cái ngưỡng là 13 triệu du khách mỗi năm thôi. Tức là bằng được 1/3 Thái Lan, mặc dù chúng ta có nhiều di sản thiên nhiên của thế giới, di sản vật thể và di sản tinh thần, rồi có nhiều cái cảnh thiên nhiên đẹp, chẳng hạn như là Vịnh Hạ Long hay là Trường An vân vân, các cảnh đẹp mà chúng ta rất khó tìm thấy ở những nước khác. Rồi gần đây đó, ở Quảng Bình đó, thì có thêm động Sơn Đồng, trước đó thì có động Thiên Đường, những cái động mà rất khó tìm thấy ở bất cứ một quốc gia nào trên quả địa cầu này. Thế mà du lịch chúng ta chỉ mới dừng lại ở 13 triệu thôi, là bởi vì dịch vụ du lịch chúng ta quá đắt, chưa có tính liên thông, liên kết để hạ giá thành xuống. Đó là chưa nói đến hiện tượng chèo kéo khách, bắt nạt khách, lừa đảo khách, giật dọc khách, móc túi khách, để lại cho du khách quốc tế những cái ấn tượng không đẹp về Việt Nam. Thì nói sơ qua như vậy cho thấy rằng là khi chúng ta đi du lịch nhiều đó thì tâm mình dễ bị động, dễ bị phân tâm. Thì lúc đó đó chúng ta chỉ có thể đạt được chánh niệm ở ngay thời điểm đó thôi, còn ngồi thiền định thì không thể được, là vì mình đi liên tục là sao ngồi, ngồi trên xe làm sao mà định được. Chúng ta phải lắng nghe hướng dẫn viên hướng dẫn. Thử như vậy sẽ nói là hãy xem bên tay trái, hãy ngước mắt qua bên tay phải để nhìn cái cảnh gì đó, rồi giải thích cái nội dung ý tưởng về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật của cảnh trí đó. Không thể nào mà tập trung được định được. Cho đi du định, đi du lịch đó, thì chúng ta rất khó đạt được định. Du lịch để giải trí, nhất là du lịch lành mạnh, đi một đàn hoặc một sàn khôn, thì chúng ta phải chấp nhận là mất đi cái chiều sâu của định, chỉ giữ lại ở mức độ chánh niệm thôi. Trở ngày 8, bị bệnh tật. Không đợi đến già, có rất nhiều người bệnh từ lúc còn trong bụng mẹ, ở tuổi ấu niên, thiếu niên, thanh niên, tráng niên. Đang khi có nhiều cụ già khỏe re, không bệnh gì hết á, đó là cái phước. Một phần á là do gen di truyền, phần còn lại là lối sống và môi trường sống. Sống càng đơn giản chừng nào thì ít bị bệnh. Những người sống ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, không xem tivi, không nghe radio, tức là các phương tiện nghe nhìn ít chừng nào đó, thì ít bị suy nhược thần kinh. Rồi ăn uống đơn giản, gần gũi với thiên nhiên chừng nào đó thì sức khỏe sẽ rất tốt, tuổi thọ sẽ rất bền lâu. Như chùa Tượng Sơn, thầy làm trụ trì ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh á, đó là một trong những nơi nghèo nhất Việt Nam. Khí hậu rất là khắc nghiệt, đến mùa mưa là mưa dầm mưa dề, mưa thối đất từ sáng cho đến chiều tối. Lúc nóng thì nó nóng bức, nóng khó chịu, nóng căng thẳng, nóng mệt mỏi, nóng ẩm thấp, thì do cái gió Lào thổi qua. Nhưng mà ở đó đã có hàng trăm các cụ trên 80 tuổi, 90 tuổi đi không cần gậy, nói sang sảng, nghe không cần máy trợ thính, nhìn không cần là mà mắt kính cận thị, viễn thị, loạn thị. Do đó khi bị bệnh á, chúng ta rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Chúng ta bị gọi là chú ý vào trong cái bệnh, lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, nhất là Khi mà bác sĩ cho chúng ta biết mạng sống của mình được tính bằng ngày hay là tính bằng tháng thì nhiều người bị hoảng loạn. Có một thành ngữ 7 tháng 8 ngày 9 giờ 10 phút. Quý vị có nghe cái câu đó không? Không nghe cũng không sao. Thì giờ mình nghe cũng được. 7 tháng là gì? Ở tuổi 70 trở lên đó, thì mạng sống của mình đó là tính theo tháng. 8 ngày đó là từ tuổi 80 trở lên đó, thì mạng sống tính theo là ngày. Đây là tuần chứ. 7 tháng, 8 tuần, 9 ngày. 90 tuổi trở lên thì tính theo ngày. Còn 100 tuổi trở lên thì tính theo giờ. Đó là cái mặc định thế gian thôi. Còn Đức Phật thì sâu sắc hơn. Mạng sống con người được tính đếm bằng hơi thở. Nếu ngừng thở là chết rồi. Ở đây các Phật tử có ai chưa từng nghe Thượng Tọa Thượng Minh thuyết giảng không? Viết Thượng Tọa Thượng Minh hết không? Thì ngày 21 tháng 7 2018 là Thượng Tọa qua đời. Hưởng dương mới 49 tuổi. Từ lúc mà phát ra bệnh cho đến lúc mất là 14 tháng. Là cái khối u ở cái cổ cứu phổi. Điều trị bằng quá trị mấy lần ở Chợ Rẫy, mấy lần ở Singapore, tái khám lại là vi trùng đó hết, bú đó không còn nữa. Nhưng mà tháng sau, sau khi điều trị hết những thứ này mất tiêu. Thì trong cái thời gian mà thầy tao bị bệnh đó là gì? Đầu tiên là sụp mắt xuống, đang dịch thuật, cái mắt mình sụp xuống, tưởng là làm việc quá mức, nhưng mà do cái biến chứng của cái khối u ở phổi. Phải ngưng lại các Phật sự. 7 ngôi chùa đang xây dở dang ở trong nước, 4 ngôi chùa cũng dở dang ở hải ngoại. 70 tác phẩm đã được dịch và xuất bản, còn mấy tác phẩm đang tiếp tục chuẩn bị xuất bản phải ngừng lại hết. Các chương trình kế hoạch Phật sự do giáo hội giao phó cũng phải ngừng lại hết. Lực bất đồng tâm. Cho nên là chúng ta nên tránh cái mà Đức Phật gọi là kiêu mạn tuổi trẻ và kiêu mạn sức khỏe. Kiêu mạn tuổi trẻ thì chúng ta cho rằng là tôi thông minh, tôi giỏi, cho nên dễ chủ quan và dễ sai lầm. Còn kiêu mạn sức khỏe là gì? Hãnh diện tự hào, sức tôi khỏe, tôi có thể cài, tôi có thể là không ngủ 3 ngày 4 đêm, không sao hết. Đúng một cái vô thường đến, có lúc là chết queo. Thưa quý vị nhớ cái câu này của thầy nói nha. Chủ quan cộng với lạc quan đôi lúc dập quan. Tức là chủ quan mình không có sao hết, rồi lạc quan mà sống, không chịu đi khám bác sĩ, có bệnh không chịu điều trị, cứ nói là tôi lạc quan, tôi tu thiền rồi mọi thứ là không có sao hết trơn á, tôi sẽ hết bệnh còn lâu á. Chủ quan đó là chết sớm. Đức Phật chết vì bệnh ở tuổi 80. Khi chúng ta đọc những quyển sách thiền nói rằng là thiền có khả năng trị bệnh cơ thể, việc đó là đúng về phương diện y khoa. Thiền có khả năng mang lại sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, đó là đúng về phương diện não bộ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là thiền có thể trị được bệnh ung thư, hay là thiền có thể trị được bệnh là loét bao tử 100%. Chúng ta phải phối hợp điều trị nhiều thứ: chế độ ăn uống, chế độ ngủ nghỉ làm việc, môi trường sống, rồi giảm công việc thì mới hết được viêm loét bao tử. Chứ ngồi thiền không, nó cũng không hết được cái đó. Nên các cái công trình nghiên cứu đó, nó chỉ nói lên một cái sự thật rằng là khi có tu thiền đó, thì chúng ta rũ bỏ được các căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, và những cái đó nó mang lại giá trị hỗ trợ cho sức khỏe, làm cho hệ thống miễn nhiễm mình tốt hơn, tinh thần sảng khoái hơn, sức lực của mình nó hùng tráng hơn. Chứ không có nghĩa là hễ có tu thiền là không ai bị chết, không ai bị bệnh, còn lâu á. Các tiền sư cũng chết như thường, Và sức khỏe là một phần lệ thuộc vào gen di truyền đó. Người ta chết như thế nào, chết bán thân bắt tội, chết thần kinh thực vật, chết một cách nhẹ nhàng, nằm xuống cái là đi, bệnh sơ sơ cái là đi, đại đa số lệ thuộc vào gen. Thì bằng cách này tôi cũng cảnh báo với các Phật tử là đừng có lý luận thấy hòa thượng A tu theo tịnh độ chết nhẹ nhàng, hòa thượng B tu theo thiền chưa chết thì đã bị phế, rồi nói rằng là thiền là dẫn đến hậu quả xấu đó, còn tịnh độ thì có được kết quả tốt đó. Đó là mê tín, đó là thiếu hiểu biết về khoa học, thiếu hiểu biết về gen di truyền. Về bản chất đó, thì người tu thiền thì mang lại sức khỏe, cái đó là không thể phủ định, nhưng ở một mức độ tương đối chứ không có tuyệt đối hóa được. Sức khỏe nó lệ thuộc vào nhiều yếu tố: chế độ ăn uống, chế độ làm việc, chế độ ngủ nghỉ, ăn uống có thực phẩm sạch hay không, rồi môi trường sống có bị ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, rồi gen di truyền như thế nào nữa. Nó đủ các yếu tố mới tạo ra cái dẫn đến sức khỏe và tuổi thọ. Cho nên khi bị bệnh, chúng ta bị đau đớn trên cơ thể, tốn tiền bạc thăm khám bác sĩ, mất thời gian điều trị theo phác đồ điều trị, chúng ta rất khó tu tập. Rồi chúng ta phải cần đến sự chăm sóc của người thân. Người thân phải hiểu tâm lý, vì người bị bệnh dễ mặc cảm, dễ bức xúc, dễ cao có, bởi vì không làm được việc gì hết, nằm ở trên giường, bỏ lại mọi thứ sau lưng hết. Do đó khi còn khỏe và minh mẫn, những gì có thể làm được thì ráng mà làm, đừng hứa hẹn ngày mai, đừng đùng đổ công việc của hôm nay cho ngày mai, tuần nay cho tuần sau, năm này cho năm tới. Chúng ta làm tất cả những gì có thể, làm với phương pháp đúng, nỗ lực đúng, với tâm nhiệt huyết. Nếu vô thường nó xảy ra với lúc nào, chết lúc nào, cứ mặc kệ, không sao hết. Đừng lo lắng, đừng sợ hãi, đừng căng thẳng, thì chúng ta mới có thể kéo dài tuổi thọ trong sự lạc quan và hạnh phúc. Chứ còn khi mà bị đau bệnh rồi rất khó tu, chứ đó chi là tu thiền. Thế lúc mình quan sát cảm xúc thì toàn là cái cảm xúc khổ đau không, rồi phải theo vô cảm xúc khổ đau, không chạy theo cái phản ứng cảm xúc khổ đau, nhưng mà rất khó. Cho nên cố gắng giữ sức khỏe để tu được tốt, bao gồm tu thiền. Trở ngại chính, đọc quá nhiều sách vở thiếu chọn lọc, thì đây là cái bệnh của thời đại. Ngày xưa cũng vậy, có nhiều người chứng tỏ mình đó là minh triết, bác học, đa văn, hiểu nhiều, cái gì cũng biết, mà phần lớn là biết tào lao, biết không nên đến chốn, biết nữa về. Nửa ổ bánh mì có thể làm cho chúng ta đỡ đói, nửa chân lý là không xài được, kiến thức nửa về là không xài được, đôi lúc còn bị phá tác dụng và có tác hại nữa. Cho nên tu học Phật chúng ta phải cam kết là gì? Học cái gì là phải hiểu thấu đáo lên để đến chỗ cái đó. Không biết thì tra từ điển, hỏi các chuyên gia về lĩnh vực. Về Phật Pháp cũng vậy, nếu quý vị còn lơ tơ mơ, lờ mờ, hiểu lan man về một thuật ngữ Phật học, nội dung Phật học, chúng ta hỏi để giải tỏa. Bây giờ trên mạng thì có đến mấy chục cái từ điển Phật học, chỉ cần vào Google quý vị gõ từ điển Phật học, nó ra mấy chục quyển. Còn từ điển Phật học ngoại ngữ thì có từ điển Phật học Anh Việt, từ điển Phật học Việt Anh, từ điển Phật học Pali Việt, từ điển Phật học Việt Pali, rồi từ điển Phật học Hán Việt, từ điển Phật học Việt Hán, nhiều lắm. Chịu khó tra khảo, hoặc là quý vị vào Wikipedia, hầu như khoảng chừng 2000 thuật ngữ Phật học phổ thông đều có và được giải thích rất chi tiết, rất chuyên môn trên từ điển miễn phí Wikipedia. Cái thời này là thời kỹ thuật số mà, thời công nghiệp 4.0, chỉ cần gõ vào điện thoại thông minh trên cái màn ảnh, trong cái thanh tìm kiếm, thì quý vị lập tức có những cái đường dẫn và chọn những đường dẫn thích hợp, chúng ta sẽ có những giải thích rất là cần thiết để hiểu sâu, hiểu toàn diện, hiểu đúng. Nhớ là đừng bao giờ hiểu hời hợt, nhất là hiểu tào lao. Rồi hiểu tào lao nó dẫn đến là chấp pháp, chấp tri kiến. Cái đó Đức Phật gọi là thế trí biện thông nạn. Cái nạn biết nhiều chuyện đời, cái gì cũng biết mà biết không đến nơi đến chốn, chấp vào những cái đó, cho mình là số một, mình là bản lề, mình là quan trọng, mình là đỉnh cao. Và có nhiều người chấp mình là thánh nữa, rơi vào quan tưởng. Thì hiện nay có 2-3 nhân vật. 3 thập niên trước thì có Thanh Hải tự xưng mình là vô thượng sư, bị quan tưởng, nghĩ rằng mình là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, có khi là hóa thân của Phật, có khi là hóa thân của Chúa. Nói chuyện toàn là tào lao không mà cũng có nhiều người nghe. Rồi cách đây 10 năm thì ở miền Bắc là có đạo sư Duy Tuệ, thì một ông thương gia ở tuổi về hưu đi tu, tự tu. Rồi tu tự một mình, không có ai hướng dẫn hết, là lạc quẻ. Lúc đầu nương vào Phật để nổi tiếng, bây giờ phủ định Phật vì nghĩ rằng mình là Phật. Còn gần đây thì có thêm Trần Tâm, là đệ tử của Thanh Hải, đóng vai là hóa thân của Phật Di Lặc, nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện tào lao, chuyện ba sàm ba sực, không hiểu đạo gì hết đó. Nói là bậy tầm bạo cũng có người nghe ào ào. Còn ở Long An á thì có ông Nguyễn Công Nhân, Thiền Tông Tăng Diệu, một ông trên trời dưới đất, là nha sĩ mà bị quan tưởng, rồi lý giải tầm bậy tầm bạ, chẳng có học Phật gì hết, rồi viết về Phật học, viết tầm bậy tầm bạ, sao chép chỗ này, copy chỗ kia, rồi góp nhặt chỗ nọ, thì có chỗ thì cũng góp nhặt chúng được, mà phần lớn góp nhặt bậy, lý giải bậy, rồi viết ra hàng loạt cái sách là quyền ký của Đức Phật, tự ông phịa ra ông nói là Đức Phật quyền ký. Long nữ, long nữ là con rồng cái, thì ông mới nói là long nữ là Long An, long này Long An, nữ ở đây là Tỳ Kheo Ni, là mẹ của ông. À, thì ông nói là Đức Phật đã quyền ký cho mẹ của ông ở cái chùa Thiền Tông Tăng Diệu, mà bây giờ ông là kế thừa. Rất là tào lao. Ở Việt Nam chúng ta ngoài cái tỉnh Long An, chúng ta còn có nhiều cái long lắm, giống như huyện Long Hồ ở tỉnh Vĩnh Long, rồi Long Thành, rồi Long Đất, rồi Long Điền, rồi Long Hải, đủ thứ long. Chứ đâu phải chỉ có Long An đâu. Nhưng mà cũng tào lao, cũng có người nghe. Hoặc ở Mỹ thì có một cái cô nữ Phật tử mới có 37 tuổi mà nghĩ mình lúc nào cũng là thánh, rồi gọi các hòa thượng cao tăng cỡ như hòa thượng Minh Châu là bằng thằng này tên nọ tên kia không, rồi vu cáo người này ăn cắp, người kia ăn cắp tác quyền. Nhưng mà ở trong cái Facebook của cô này nha, nếu quý vị search những cái một từ mà cô ấy viết á, mà có Anh Việt á, thì quý vị bỏ vào Google thì 1000 cái có hết mấy trăm cái ăn cắp của từ điển Phật học của ông Thiện Phúc ở Mỹ, không để tên tác giả, không để xuất xứ. Như vậy mở miệng ra cái đó người ta là ăn cắp không, mà mình là ăn cắp tổ sư. Rồi hòa thượng Thích Trí Tịnh chết nhẹ nhàng nhờ tu pháp niệm Phật, thì cách đây 1-2 tháng của nó là hòa thượng Thích Trí Tịnh là không thể siêu sanh Tây Phương được, vì chưa được cái hướng hạ của cổ. Cổ nói bây giờ cổ nói một cái gì đó là hòa thượng mới giác ngộ được, mới được giáng sinh. Trời hết sức là tào lao, giống như điên khùng khùng vậy. Cho đó là quan tưởng. Những vấn đề khác á, thì người ta có thể rất là sáng suốt, rất là hiểu đúng, nói đúng, viết đúng. Nhưng mà có một số vấn đề trở thành quan tưởng. Những người tu mật tông á, mà tu không có người hướng dẫn á, rơi vào quan tưởng nghĩ mình là hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát, hóa thân Thánh, mà trên thực tế là tào lao, toàn là tà ma nhập không. Thì tình trạng đó không phải là ít. Một phần là do chấp vào sách vở, chấp vào kinh điển, hiểu biết không đến nơi, học không đến chốn, nhưng mà cho rằng là mình là số một, phê bình, chỉ trích, nói xấu, vu cáo, xuyên tạc tất cả các bậc cao tăng để tự đề cao mình, Đó là cái bệnh rất đáng tội nghiệp. Thì trong kinh Pháp Hoa gọi đó là bệnh tăng thượng mạng, chưa chứng mà nghĩ mình đã chứng. Thì đối với giới luật xuất gia đó, những người nào mà rơi vào cái bệnh đó, tự chứng mình là thánh này thánh nọ bằng một cách trực tiếp hay là gián tiếp, một cách đó là cụ thể hay là ám chỉ, thì bị tẩn xuất, không chấp nhận tư cách là tu sĩ trọn đời. Thì chúng ta phải biết những thành phần như thế đó, về phương diện luật Phật giáo đó, thì những người đó là bị tẩn xuất, không được chấp nhận tư cách là cư sĩ Phật tử nữa, vì họ dễ lừa đảo người khác bằng những cái danh xưng quá thân Phật, quá thân Bồ Tát, quá thân Thánh Tăng. Nhưng rất tiếc là nhiều Phật tử vẫn bu theo họ, bám theo họ bởi cái cộng nghiệp chung. Dân gian Việt Nam có câu là gì? Thầy pháp nào âm binh đó. Thầy pháp là chửi cho là ông thầy xấu, ông thầy tà. Thì đồ đệ đi theo là gì? Phải là âm binh. Còn thầy chân chính, thầy chánh tín thì có những Phật tử chân chính chánh tín đi theo. Ông thầy nào là thích làm phước thì có Phật tử thích làm phước đi theo. Chiêu cảm các cái cộng nghiệp cùng nhóm loại. Cho nên chấp vào kiến thức sách vở thì dẫn đến tình trạng là ưa hí luận, ưa tranh luận, ưa thắng thua, ưa chứng minh là tài, là giỏi, còn người khác là dở, là tệ, là kém. Các thành phần quan tử vừa điêu đó đều rơi vào cái bệnh đáng tội nghiệp này. Và dướng vào cái bệnh đó là không có tu thiền được. Họ toàn lý sự không. Mình nói họ một câu, họ nói lại ba câu. Mình nói họ một bài, họ sẽ viết 30 bài. Vì họ đâu có làm gì đâu. Tối ngày quan tử rảnh không làm cái chuyện tào lao đó. Những người đó tôi gọi là nhai, gọi là dai như là cù nèo, dai như là đĩa bám ở trên thằng con trâu vậy. Rất là đáng tội nghiệp. Trở ngại 10 chứng đắc thần thông. A-la-hán Buddha Gosa là người đầu tiên khẳng định rằng đó là dướng chấp vào thần thông, tức là năng lực siêu giác quan, gây trở ngại cho việc học Phật nói chung và trở ngại cho việc tu thiền nói riêng. 6 thần thông, tức là 6 năng lực siêu giác quan, được gồm có: thứ nhất, thiên nhãn thông, tức là thấy biết được những cái chuyện ở xa và có khoảng cách vật lý, hoặc là những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Thứ hai, thiên nhĩ thông, nghe không chỉ âm thanh của con người mà còn âm thanh của các loài động vật, hoặc là âm thanh với các cái sóng âm ở chỗ xa mà mình vẫn nghe thấu đáo, nghe chuẩn xác. Thứ ba, thần túc thông, có khả năng biến hóa, động thổ, đi trên mặt biển, bay trong hư không, hoặc là chạy như là vũ bão. Thứ tư, tha tâm thông, tức là khó khả năng hiểu được tâm lý người khác, dầu chưa từng học qua các khoa bói toán, nhìn một cái là có thể nói được người đó cá tính như thế nào, lối sống ra sao, các uẩn khúc trong đời họ là cái gì, những cái trở ngại mà họ đang gặp phải là như thế nào. Họ nói vanh vách à. Thứ năm, túc mệnh thông, tức là biết được chuyện quá khứ của bản thân mình. Thì bây giờ có rất nhiều ông thầy bói xạo á, ông nói là ông biết được quá khứ của người khác, cái đó là xạo. Túc mệnh thông là biết về bản thân mình, biết về những kiếp quá khứ. Thì thường á, phải là người chứng đắc được quả A-la-hán trở lên thì mới đạt được cái túc mệnh thông. Còn người chưa chứng đắc thánh quả mà ai tự xưng mình có được cái kiến thức biết được kiếp trước của người khác là biết nói dốc, nói xạo để lừa đảo hoặc là để tăng uy tín, không nên tin. Và thứ sáu, lậu tàng thông, tuệ giác thấy rõ các khổ đau và nguyên nhân tạo ra khổ đau, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, cố chấp đã kết thúc. Và sự giác ngộ đó được tuyên bố bằng 4 câu: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã hoàn thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa, không cần phải ai làm thầy để chứng minh mình, kiểm chứng mình, đánh giá mình và ban tặng danh hiệu chứng đắc cho mình. Cũng giống như tấm gương soi đó, nó không cần những tấm gương khác phản ánh rằng kiểm chứng rằng là đây mới là tấm gương. Các vật được phản ánh trong đó một cách chuẩn xác, không cần ai phải làm chứng đó. Thì sự giác ngộ cũng diễn ra tự nhiên như thế. Thế như vậy, trong sáu phép thần thông hay là sáu năng lực siêu giác quan được chia làm hai nhóm. Nhóm một là từ thần thông 1 đến thần thông 4. Nhóm 2 từ thần thông 5 đến thần thông 6. Thì nhóm thứ hai này đó, chỉ có những vị thánh A-la-hán trở lên mới chứng đắc được, sở hữu được. Còn nhóm 1 đó, thì không cần phải tu tập gì, do cái cấu trúc đặc biệt sinh học của cơ thể trải qua một biến cố nào đó thì tự động cái khả năng nó được phát sinh và tồn tại trong khoảng một thời gian nhất định rồi hết. Nó giống như là nước giếng hay là mạch nước ngầm, có khi nó tồn tại vài tháng, vài năm, có khi chỉ vài ngày. Thì trong 30 năm qua đó, ở Việt Nam chúng ta là loạn các nhà ngoại cảm, tức là các nhà ngoại cảm tự xưng hoặc là bơm phòng, có năng lực 1 thì bơm phòng lên 1 triệu, là 1 tỷ. Thì năm 2013 đó là cái năm mà VTV phanh phui các nhà ngoại cảm có tên tuổi nhất Việt Nam rằng năng lực của họ là vốn không có thật. Đó là năm khai tử ngoại cảm tại Việt Nam, bởi vì các tro cốt mà các nhà ngoại cảm này tự hào rằng là mình tìm được khi đi giám định ADN á, ngay cả xương người còn không có, toàn là nanh heo và mảnh sành không. Có nghĩa là người ta bị tung hỏa mù bởi cái năng lực ngoại cảm mà về lý thuyết là có thật, nhưng mà về thực tiễn thì mỗi người nó có hay không thì chúng ta phải kiểm chứng bằng giám định ADN. Vì tin quá chúng ta bỏ qua cái khâu giám định, từ đó trở thành nạn nhân của các nhà ngoại cảm giả, các nhà ngoại cảm xạo. Hiện nay báo chí Việt Nam mới đưa tin á, một ông ngoại cảm nào đó tuyên bố ở chỗ đó có đến là mấy chục tấn vàng, nó làm cho những người nghèo mà thiếu học á đổ dồn vô, bỏ hết nghề nghiệp, bỏ hết làm ăn, tập trung với là đào lén vào ban đêm để đi tìm vàng. Bây giờ khi mà công an tới tập trung với kiểm tra đó, là ông ngoại cảm ông trốn mất tiêu luôn, đâu dám mà ở đó, bị bắt thì sao? Đào suốt cả mấy chục ngày có vàng bạc đồ đâu, tôi là xạo không? Hoặc là khi mà thẩm mỹ viện Cát Tường, bác sĩ Cát Tường đó là khi sơ suất làm cho bệnh nhân thẩm mỹ bị chết rồi về phi tang bằng cách là thả xác xuống sông, mấy chục nhà ngoại cảm ở miền Bắc đổ dồn vô, người phán cứ này phán cứ nọ, tôi là phán trật hết, phán xạo hết, có đúng đâu. Cho nên lý thuyết đó, năng lực ngoại cảm là có thật, nhưng mà năng lực thật đó nó phải được chứng minh bằng những cái sự kiện thật, mà nhất là có giám định. Nếu giám định đúng ADN thì chúng ta phải thừa nhận năng lực đó là đặc biệt, nên tôn trọng và sử dụng năng lực đó cho các mục đích đoàn tụ các hài cốt của những người bị mất tích trong chiến tranh. Còn nếu như giám định mà không đúng thì chúng ta đừng có dại dột gì mà tin, vì chúng ta sẽ dễ bị lừa đảo. Thì ở đây đó, Ngài Phật Âm muốn nói đến một cái hiện tượng, khi mà một tu sĩ nào, một Phật tử nào có được một trong bốn loại thần thông như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thì tự động quần chúng ta đến ta bu dữ lắm, ta xem như là thắng sống mà. Mà đôi khi có cái đó đâu phải là chứng đắc gì đâu, cũng không phải là do tu hành gì hết. Trong 1 triệu người hoặc là ngoài 1 triệu người thì sau một cái biến cố về sức khỏe thì tự động nhân vật đó biết cái việc này, biết cái việc kia, đó là một việc tình cờ thôi, thì sử dụng nó một cách đó là thông minh, chứ đừng xem đó là thánh sống gì hết. Từ đó chúng ta dễ trở thành nạn nhân bị lừa đảo. Và khi mình có được cái năng lực đó một cách tình cờ hay là do tu luyện đi nữa thì cũng nên xem nó là một trở ngại của tu thiệt. Nên đó, Đức Phật đó, dạy trong kinh điển Pali, Ngài chỉ khích lệ ba loại thần thông thôi. Lậu tàng thông là cái quan trọng nhất, tức là kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của nó để giác ngộ giải thoát. Thiên nhãn thông là biết được những chuyện nhân quả trong tương lai, sau khi một con người thiện hay là bất thiện chết thì tái sinh về đâu, dựa vào nhân quả chúng ta biết được. Và túc mình thông là biết được chuyện quá khứ của bản thân từ đời cư đến chi kiết, sử dụng nó làm dữ liệu để giáo dục đạo đức và biết sử dụng đúng cách. Lúc nào cần lấy dữ liệu quá khứ để phục vụ cho giáo dục thì chúng ta mở van quá khứ ra, lấy xong dữ liệu đó khóa cái van đó lại, chứ không bị chìm ở trong ký ức quá khứ. Vì chìm trong ký ức quá khứ là tự hâm nóng khổ đau, rồi đánh mất hạnh phúc ở hiện tại. Và đó là ba loại thần thông được Đức Phật khích lệ. Và Ngài nói rằng đó, bất cứ ai chứng đắc thánh quả A-la-hán trở lên đều hội đủ ba thần thông này, không khác. Ở những đoạn kinh khác đó, thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy các vị tu sĩ chỉ nên sử dụng giáo hóa thần thông. Đó là khái niệm hoàn toàn mới được Đức Phật khám phá, sáng tạo. Thuật ngữ giáo hóa thần thông đó được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một, giáo dục là một phép màu, vì giáo dục mang đến sự thay đổi. Thay đổi xã hội, social change, thay đổi thế giới, global change, thay đổi con người, personal change, hoặc là personal development. Dĩ nhiên là các thay đổi này theo chiều hướng tích cực, mang lại các giá trị, trong đó có hạnh phúc. Nghĩa thứ hai, sử dụng phép màu cho mục đích giáo dục. Ví dụ trong cái đạo Bali nó có một cái đoạn khi đối trước những vị bà la môn khinh thường vị trí của người nữ, thì Đức Phật mới yêu cầu á hoàng hậu Gotami, thì lúc đó đã trở thành là Tỳ Kheo Ni nổi tiếng thánh nữ rồi, xin Gotami hãy biểu diễn thần thông để cho những vị bà la môn này không còn cơ hội để khinh thường người nữ trí tuệ không quá hai tấc. Tức là trong thuật ngữ của Ấn Độ nó có một cái câu, xin lỗi, hai mắt hai ngón tay, chứ là hiểu biết và kiến thức không quá hai ngón tay. Đó là một cái từ nhục mạ người nữ. Còn ở Việt Nam có cái câu nhục mạ nặng hơn, người nữ đái không quá đầu ngọn cỏ. Tại vì họ phải đi vệ sinh trong tư thế ngồi. Tức là dùng cái dị biệt giới tính để mà nhục mạ cái tiềm năng của người nữ, cái trí tuệ của người nữ, cái đạo đức của người nữ, cái nhân phẩm của người nữ. Thì trong cái bối cảnh đó thì hoàng hậu Gotami, tức là dì của Đức Phật hay là mẹ cái Đức Phật, đã thực hiện thành công, làm cho các vị bà la môn lé mắt ra mà nhìn, từ đó mới bái phục lễ lại mà nghe theo hướng dẫn tu tập của bà. Và trong nhiều bài kinh đó thì Đức Phật khích lệ chúng ta sử dụng theo nghĩa một, giáo dục là một phép màu. Giáo dục Phật giáo thì bao gồm là gì? Giáo dục đạo đức, giáo dục thiền định, giáo dục trí tuệ, giáo dục nhân quả, giáo dục bát chánh đạo, để khép toàn bộ khổ đau, mở ra an vui hạnh phúc. Ai đi hành hương với thầy Nhật Từ tại Ấn Độ và Nepal đó, thì đều chứng kiến ít nhất là có một lần làm từ thiện ở Bồ Đề Đậu Tràng, có khi là thi một lần ở Kushinaga, có khi thi một lần nữa ở Lumbini. Thì các phái đoàn thường sẽ được thầy dẫn đến, thứ nhất là cái núi Khổ Hạnh, nơi Đức Phật trải qua 5 năm rưỡi tu. Thì chỗ đó là cái làng mà người nghèo được gọi là nghèo màng trời chiếu đất, không có cái gì để mà sống. Thì đất chỗ đó nó khô cằn, không thể canh tác ruộng nương được. Họ thuộc giai cấp thấp kém, cho nên là không có cơ hội lập nghiệp được. Họ phải nương vào lòng nhân ái, tâm từ bi của các phái đoàn hành hương. Và họ sợ không đến phiên mình, dầu có mời bằng phiếu thơ mời, rồi có cảnh sát địa phương tham gia để mà làm ổn định trật tự, nhưng mà cho đến người thứ năm thứ sáu thì mấy chục người còn lại nhào vô giành giật, cuối cùng là đoàn từ thiện phải gọi là chuồn thôi. Trong 36 kế tẩu là thượng sách, thế mà không có thể dẫn đến ẩu đả, rồi đè đầu cỡ cổ. Mặc dù là mình đã nhờ người địa phương giải thích bằng quốc ngữ Hindi cho mọi người an tâm, rồi á là hàng hóa, ví dụ mình mời 300 người, hàng hóa là trên 300 ai cũng nhìn thấy trước mặt hết á, ai cũng có cái thẻ mời trên tay hết, vậy mà người ta cũng không chờ đợi được, không sắp hàng được, không hợp tác được. Là khi đó dẫn đến các cái trường từ thiện của Phật giáo Việt Nam, hay là từ thiện của Phật giáo Nhật Bản, hay là từ thiện của Phật giáo Ấn Độ, cũng bao nhiêu cháu nghèo đó xuất thân từ các gia đình đó là màn trời chiếu đất đó, mà có bối cảnh đó là giai cấp là cùng đinh xã hội của Ấn Độ đó, các cháu ngồi quan quản, các cháu ngồi thiền định, các cháu ngồi lắng nghe, gương mặt các cháu sáng rỡ, các cháu tin tưởng hợp tác, các cháu học kinh tiếng Việt, đọc ca những bài ca tiếng Việt, có cho không cho các cháu không bận tâm, thì cái đó tôi tạm gọi là giáo mục, giáo dục đã mang lại một phép màu cho các giáo này. Chứ mới học một vài năm thôi, hoặc là một vài tháng thôi, đã thay đổi nhân cách, có được giá trị sống, kỹ năng sống, lối sống được mọi người quý trọng. Nghĩa là phải mang chìa khóa hiểu biết trên nền tảng trí tuệ, mang lại hạnh phúc và xây dựng hạnh phúc cho con người và cuộc đời. Còn các loại thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, chỉ là để biểu diễn thôi, giá trị nó không cao. Mà người mà thiên là cái biểu diễn này đó, quần chúng ta bu dữ lắm, rồi ta ca ngợi, ta bơm phồng mình lên như là thánh sống, Bồ Tát sống, Phật sống, rốt cuộc là không tu được. Cho nên đó, phải biết tự ẩn mình để mới tồn tại dài và hữu ích. Kính thưa các quý hành giả, 10 trở ngại của thiền định được ngài Buddha Gosa viết trong quyển Thanh Tịnh Đạo Luận vào thế kỷ thứ 5, đến bây giờ đó vẫn trở nên hữu ích. Mỗi người cứ tự gẫm suy đi, sẽ thấy là nhiều khi cái mà chúng ta cho là phước của cuộc đời, hay là phước ở trong đạo, lại trở thành một trở ngại cho một vấn đề khác, đó là chuyên tu. Do đó là khi nhập thế làm các Phật sự, tham gia các thiện sự như một nhịp cầu giúp cho người có thiện cảm với Phật giáo trở thành Phật tử, thì chúng ta nhớ là tu trong lúc làm. Bởi vì thiền của Đức Phật gồm có 2 phần: thiền chỉ để dẫn đến định với 40 đề mục thiền, và thiền tuệ còn gọi là thiền minh sát, hay là thiền chánh niệm với 4 nền tảng chánh niệm là làm chủ thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ ý niệm. Thì thiền chỉ đó có nhu cầu về tư thế ngồi, còn thiền quán hay còn thiền tuệ đó thì trong đi, đứng, nằm, ngồi gì chúng ta không tu được. Và do đó lúc tham gia các Phật sự, gánh vác các thiện sự để độ sinh, thì chúng ta tu trong lúc làm, tu trong lúc đi, tu ở trong lúc nghỉ ngơi, tức là lúc nào. Và dĩ nhiên là cái thời gian thiền tọa chúng ta sẽ ít hơn. Phải biết giữ chánh niệm mình trong những cái hoàn cảnh như vậy đó, thì các việc Phật sự, nhất là phụng sự nhân sinh, chia sẻ chân lý, mở mang hiểu biết, khép lại khổ đau, xây dựng hạnh phúc của chúng ta đó, trên nền tảng lợi ích cho người nhưng không gây phương hại cho mình. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nhắc nhở là dầu lệ người bao nhiêu, đừng quên phần tự lệ. Người chí siêng tu học vượt qua các khổ đau. Tức là trong lúc nhập thế đừng đánh mất chính mình. Thực tập chánh niệm là chúng ta đang có với chính mình, đang tồn tại với chính mình, đang tạo ra sự mầu nhiệm bây giờ và tại đây cho chính mình, và tương tác cái mầu nhiệm đó cho những người xung quanh.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.